Các bạn thân mến, các bạn có tin rằng trên thế gian này tồn tại một thế giới song song với chúng ta, nơi mà những người đã khuất đang sinh sống? Không rõ câu trả lời của các bạn thế nào, còn với Mưa thì Mưa tin rằng có một nơi như vậy. Đó có thể là thiên đường, địa ngục hay một nơi nào đó Mưa cũng không rõ nữa. Và với bố của Yuji, Takumi, anh tin rằng người vợ đã khuất của anh và những người giống cô ấy đã đến một tinh cầu mang tên Lưu Trữ. Theo như lời kể của anh, nơi này giống như một thư viện khổng lồ và những người ở đây phải suy nghĩ về một điều rất phức tạp. Tại sao lại như vậy? Họ đang suy nghĩ điều quan trọng gì? Và lý do nào đã khiến một người vốn yếu đuối như Takumi trở nên vững vàng hơn? Chúng ta hãy cùng lắng nghe để biết câu trả lời nhé! Em sẽ đến cùng cơn mưa, tác giả Ichikawa Takuji, chương 2, phần 2. Và hôm nay, thầy Nombre vẫn sống cuộc đời của riêng ông, cùng với con pu già nua lông xù. Yuji xoa xoa dưới cằm con pu, lập tức cổ họng con pu phát ra tiếng kỳ lạ. Chính xác thì đó là một dao động thoảng qua của không khí. Dù vậy, dao động ấy vẫn đầy đủ vần điệu. Nếu phải viết hẳn ra, có thể diễn tả tiếng ấy thế này. Thầy Nombre từng kể cho tôi, người chủ trước đã tiến hành phẫu thuật để lấy đi giọng của con pu. Giờ đây, mỗi khi được các con chó khác trong công viên chào gâu gâu, pu chỉ có thể đáp lại. Nhưng bản thân nó có vẻ chẳng bận tâm lắm đến chuyện này. Tối nay hai bố con ăn cà ri à? Thầy Nombre nhìn vào túi ni lông đi chợ của tôi hỏi. Vâng, con thầy. Của tôi đây. Trong túi ni lông ông giơ lên cho tôi xem có một hộp cá trích tẩm bột rán. Hàng tồn nên được giảm nửa giá, đỡ được bao nhiêu. Ông đưa chiếc túi lên gần mũi người, vẻ mặt mãn nguyện. Đây cũng là một trong những niềm vui nho nhỏ của tôi đấy. Trong gương mặt rạng người của thầy Nombre lúc ấy, tự nhiên tôi thấy buồn. Chẳng rõ tại sao nữa, chỉ biết là buồn. Có phải vì niềm vui của thầy Nombre quá thần tiện? Một người đang ở chương cuối của cuộc đời, đáng ra vẫn có thể hưởng nhiều trái ngọt hơn chứ. Bởi thế nên tôi thấy buồn. Tôi và thầy Nombre ngồi trên ghế đá, nói đủ thứ chuyện, cùng lúc quan sát Yuji và con pu chơi đùa. Tôi thổ lộ với ông kế hoạch tôi ấp ủ gần đây. Chuyện là em đang có ý định viết tiểu thuyết. Thầy Nombre khẽ nhích ra khỏi vị trí đang ngồi, hơi ngả người lại phía sau, mắt nheo lại như muốn thu chọn hình ảnh của tôi vào tầm mắt. Thầy đưa cả hai tay lên, đoạn bảo tôi. Tuyệt, tuyệt lắm. Thầy nghĩ vậy à? Ừ, tiểu thuyết là nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn, là ngọn đèn trong đêm đen, là hạnh phúc vượt lên trên cả tình yêu. Cũng không đến mức to tát vậy đâu thầy ạ. Em chỉ định viết chuyện của em và Mio, để sau này Yuji đọc thôi. Ừ, ý hay đấy. Cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời. Yuji kéo cổ con pu xuống, giả vờ cắn vào tai con chó. Con pu khó chịu ra mặt, liên tục kêu. Có lẽ em bị bệnh hay sao đó, mà dạo này trí nhớ rất kém. Cho nên tôi tiếp tục. Em muốn viết lại trước khi quên hết mọi chuyện. Thầy Nombre khẽ gật đầu. Quên là một việc đáng buồn. Tôi cũng quên mất nhiều chuyện rồi. Nếu nhớ ra được, ta sẽ sống trong khoảnh khắc xưa kia thêm một lần nữa. Sống lại trong đầu mình ấy. Thầy Nombre chỉ vào đầu mình, đầu ngón tay run rẩy, trông như thể thầy đang cố viết từ gì đó vào bên thái dương. Mất trí nhớ rồi thì không thể sống lại những ngày tháng ấy nữa. Như cuộc đời dần trôi tuột khỏi kẽ tay ta. Thầy Nombre gật gù trước câu nói của chính mình đến mấy lần trước khi tiếp tục. Vì vậy tôi nghĩ, ghi chép lại các thứ là một việc nên làm. Biết đâu, cuốn sách của cậu sẽ có nội dung đầy đủ hơn cuốn sách của tôi. Nói đến đây, ông nháy một bên mắt rất điệu nghệ. Một trong những tiểu thuyết được coi là vĩ đại nhất thế kỷ 20 cũng bắt đầu từ việc lần lại ký ức tuổi thơ đấy. Thầy Nombre chậm rãi đứng lên, trông ông chật vật đến nỗi tưởng chừng lực hấp dẫn dưới chân ông mạnh gấp đôi những nơi khác. Đến giờ tôi phải về rồi, niềm vui nho nhỏ đang đợi tôi. Đoạn ông chậm chạp bước từng bước ngắn, Con Pu nhận ra, liền chạy tới đi theo chủ. Chào thầy nhé, tôi nói. Thầy Namre không ngoảnh lại, chỉ giơ tay phải lên chào. Chân vẫn bước. Chào Pu nhé, Yuji nói. Con Pu ngoái lại kêu, rồi chạy theo thầy Namre. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi kể cho Yuji chuyện về tinh cầu lưu trữ. Tôi kể thêm nhiều chi tiết nhằm tăng thêm tính hiện thực cho tinh cầu này. Bản thân tinh cầu cũng trở nên sống động hơn qua mỗi câu hỏi của Yuji.
Tinh cầu này có hình gì ạ?
Với câu hỏi này, tinh cầu có thêm hình thù cụ thể. Tôi lấy chiếc bút dạ, vẽ phác hình tinh cầu lên mặt sau một tờ quảng cáo sao vặt. Tinh cầu trông thế này. Toàn bộ bề mặt tinh cầu được bao phủ bởi các tòa nhà giống như thư viện.
Không có núi hay biển gì ạ?
Không có. Người ta san núi đi, rồi dùng đất đó để lấp sông và biển. Sau khi san phẳng những chỗ mấp mô, họ xe các tòa nhà lên trên đó.
Sao lại thế ạ?
Vì nơi đó đông người lắm, không được để lãng phí bất cứ khoảnh đất nào.
Thật ạ?
Con thử nghĩ xem, có bao nhiêu là người trong trái tim bố. Giờ họ không còn trên trái đất này nữa, mà đang sống trên tinh cầu lưu trữ.
Bố có kể rồi.
Như vậy, nếu cộng cả những người có trong tim mọi người trên trái đất, thì tất cả sẽ là bao nhiêu người?
Con không biết.
Động não chút đi chứ, Yuji. Thế này nhé, giả sử trong tim mỗi người có khoảng 10 người, như vậy tính ra có hơn 60 tỷ người sống trên tinh cầu lưu trữ. Còn số này sẽ nhỏ hơn nếu loại đi những trường hợp trùng lặp. Nhưng thật khó giải thích cho Yuji hiểu được.
60 tỷ là bao nhiêu ạ?
Xem nào. Chẳng hạn trường của Yuji có khoảng 1.000 học sinh, tính từ lớp 1 đến lớp 6. Con đã thấy tất cả các bạn vào giờ tập trung buổi sáng rồi phải không?
Rồi ạ.
Như vậy sẽ là... Để bố chút. Tôi nhẩm đếm các con số 0 bằng ngón tay. Tương đương với khoảng 60 triệu lần như vậy.
60 triệu lần là bao nhiêu ạ?
Một câu hỏi rất đỗi hiển nhiên.
Là...
Xem nào. Cái chai đặt trên nóc TV nhà mình để ép đồng xu 1 yên phải không?
Vâng, con để dành suốt bao lâu rồi?
Đúng rồi, trong đấy phải có chừng 1.000 đồng xu. Vậy 60 triệu sẽ là khoảng 60.000 cái chai giống thế kia.
60.000 là bao nhiêu ạ?
Một câu hỏi rất hay.
Là 60.000 là...
À, bố nghĩ ra rồi. Bố và Yuji vẫn thường đến thư viện phải không nào?
Vâng.
Có lần bố nghe nói rằng ở thư viện có khoảng 60.000 quyển sách.
Tất cả sách ở thư viện?
Ừ.
Vậy chỗ đấy là 60.000 à?
Nằm trong chăn bên cạnh, Yuji ngẫm nghĩ một lúc. Yuji nghĩ rất lâu. Tôi tưởng thằng bé đã ngủ rồi, nhưng đột nhiên nó thì thào.
Takun ơi.
Yuji vẫn gọi tôi như vậy.
Ơi.
Cho con hỏi thêm câu nữa nhé.
Hỏi đi.
Dạ, Yuji nói.
Đầu tiên con hỏi cái gì ấy nhỉ?
Đầu tiên á?
Vâng.
Bố quên mất rồi.
Ồ.
Bố con mình ngủ thôi.
Vâng.
Một tối khác với câu hỏi
tại sao ai đó tạo ra tinh cầu này,
tinh cầu có thêm lý do để tồn tại. Bố đã kể các tòa nhà trên tinh cầu này giống như thư viện rồi đúng không?
Vâng ạ.
Thực ra tinh cầu này là một thư viện.
Thật á?
Thật chứ. Ai đó, người đã tạo ra tinh cầu này, thích đọc sách. Do đó những người sống ở đây đều viết sách cho người gọi là ai đó ấy. Bố từng kể rằng mọi người ở đây ai cũng suy nghĩ phải không? Cả Aristotle và Newton, họ cứ nghĩ mãi về những điều phức tạp.
Và...
Ừ, bố đã nói rồi đấy. Chẳng hạn như Newton và Plato, có những vấn đề mà hồi ở trái đất, các ông nghĩ mãi không ra. Đến khi lên tinh cầu lưu trữ, các ông lại nghĩ tiếp. Cứ như vậy, suốt hàng trăm năm liền. Chừng nào người trên trái đất còn nhớ đến họ, thì họ còn suy nghĩ.
Vâng.
Mỗi khi tìm được câu trả lời, các ông sẽ viết thành sách và cuốn sách sẽ được nộp vào thư viện của tinh cầu lưu trữ.
Còn sách của mẹ?
Mẹ cũng viết sách. Sách của mẹ viết về Yuji và bố.
Ai đó có đọc sách của mẹ không ạ?
Có chứ. Ai đó rất thích cuốn sách này, vì đọc sách mẹ viết sẽ hiểu về tình yêu của con người.
Thật á?
Ừ.
Jim Button viết gì á?
Bố đoán là về đầu máy tàu hỏa.
Còn cô bé quàng khăn đỏ?
Bố nghĩ là về con chó sói.
Thật không?
Thật. Cô bé quàng khăn đỏ viết cuốn sách về cách phân biệt bà ngoại với chó sói. Một loại sách rất có ích.
Thế à?
Có lẽ vậy. Cuối tuần, hai bố con vào khu rừng nằm ở ven thị trấn. Trên chiếc nồi xanh mướt thiết bằng lá rẻ, lá xôi và bồ đề, bọn gấu mèo, chôn cùng lũ côn trùng bé xíu đang quây quần đầm ấm bên nhau. Lũ cá vây tia, chíp hồng và cá đục sống trong các đầm lầy nằm rải rác quanh rừng. Chúng đung đưa hai bên vây rất điệu đà, mắt nhìn vương quốc dưới nước đầy mãn nguyện. Trong rừng có một lối mòn với vô số nhánh nhỏ đan xen như mê cung. Ngay đầu lối mòn là xưởng rượu đứng trơ trọi. Xưởng rượu dựng từ gỗ phế phẩm và mái tôn này đang dần trở thành một phần của khu rừng. Cây thường xuân leo kín bờ tường, tàn lá của cành sồi lớn xum xuê che toàn bộ mái nhà xưởng. Từ xưởng rượu vang ra những âm thanh trầm đục, gư gư ga như tiếng rên rỉ. Tôi mặc một chiếc quần sóc cốt tông đã bạc màu và cái áo phông in chữ KSC, viết tắt của Kennedy Space Center, tức Trung tâm Vũ trụ Kennedy. Đây là cái áo tôi được tặng để chạy bộ. Tuy không thể chạy được như trước, nhưng với tốc độ làng nhàng chừng 6 phút 1 km thì tôi có thể chạy liên tục trong vòng 1 tiếng. Yuji đạp chiếc xe dành cho trẻ em theo sau tôi. Chiếc xe mới được tháo bỏ bánh phụ nên Yuji đạp còn loạng choạng, chưa vững. Trên lối mòn phủ đầy lá rụng ấy, thỉnh thoảng lại bắt gặp một rễ cây nhô lên khỏi mặt đất hoặc một cành cây gãy chắn ngang đường. Mỗi lần như thế, tôi chỉ cần nhón chân bước qua, trong khi Yuji phải xuống xe dắt bộ qua. Thằng bé nói với theo tôi trách móc.
Takun, đợi con với. Đừng bỏ con lại chứ.
Tôi giảm tốc độ và đợi thằng bé. Làm sao bố bỏ con được?
Biết rồi, nhưng...
Nào, đi thôi. Hai bố con chạy thẳng một mạch theo lối mòn có vô số nhánh. Chừng 40 phút thì sang đến bên kia của khu rừng. Nơi đây có tàn dư của một nhà máy bỏ hoang, nên nhà đổ bê tông thô giờ đã bong chóc. Vẫn còn tàn tích của những bệ đỡ máy cơ khí hạng nặng. Cả một vùng đá vôi rộng lớn giờ chỉ sót lại một phần của tòa nhà. Tất cả gần như đã bị phá hủy, ngoại trừ một cánh cửa và một thùng thư siêu vẹo. Trông thế này, không rõ số tháng năm kia là chỉ nhà máy số 5 hay nhà kho số 5, vì đằng sau bờ tường đã hoàn toàn trống trơn. Lần nào đến đây, Yuji cũng nhặt nhạnh bu lông, đai ốc, đinh tán, lò xo. Có lần thằng bé nhặt được cả bánh răng. Những hôm như thế cứ gọi là chúng lớn. Tôi ngồi xuống một cái bệ, quan sát Yuji nhặt nhạnh các thứ. Hồi xưa có cả Mio đi cùng. Yuji có thói quen nhặt nhạnh này từ hồi mới 2 tuổi. Thế mà đến giờ, nơi đây vẫn còn nhiều bu lông, đai ốc, đinh tán, lò xo. Thật kỳ lạ, nhưng đúng là lúc nào cũng tìm được mấy thứ lặt vặt như thế ở chỗ này. Sau khi nhét đầy hai túi quần, Yuji sẽ đem chôn tất cả xuống bãi đất trống trước khu nhà. Tính đến giờ cũng phải được số lượng khá khá rồi. Bọn bu lông, đai ốc, đinh tán, lò xo ấy hiện đang yên nghỉ dưới độ sâu 30cm so với mặt đất. Tôi rất muốn trông thấy vẻ mặt người nào đó lúc vô tình đào xới chiếc đất ấy lên. Tôi hỏi Yuji.
Bố hỏi con một câu nhé. Gì ạ? Sao con làm việc này?
Thằng bé nhìn tôi như thể đang nhìn một người cực kỳ kém hiểu biết.
Rõ ràng thế còn gì?
Thằng bé bảo.
Vì việc này rất vui.
Chuyện xảy ra một tuần trước khi Mio đến tinh cầu lưu trữ. Cách nói này khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn. Nàng bảo tôi, em sắp phải đi rồi, nhưng đến mùa mưa, em sẽ quay lại để xem hai bố con sống thế nào. Hôm ấy cũng là một ngày tháng 6 mưa lạnh. Từ giờ đến lúc em quay lại, mọi việc trông cậy vào chồng nhé. Lúc ấy Yuji đã lên lớp 1 rồi, chồng nhớ phải đưa con đi học đầy đủ, nhớ hàng ngày cho con ăn sáng, kiểm tra đồ dùng để con khỏi quên. Chồng làm được không?
Được chứ, tôi nói.
Thật không? Em về mà thấy chồng làm không tốt, em sẽ không tha thứ cho chồng đâu. Rồi nàng khẽ mỉm cười, nụ cười của nàng khẽ khàng, đến nỗi thiếu điều tôi đã không nhận thấy.
Em rất lo cho chồng, Mio nói.
Anh không sao đâu,
tôi nói.
Anh sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ là một ông bố tốt, em đừng lo.
Thật chứ?
Thật.
Chồng phải hứa đấy.
Ừ. Tôi đã mạnh mẽ hơn chưa? Đã là một ông bố tốt chưa?
Mùa mưa sắp đến rồi. Một ngày thứ hai của tháng 6. Hôm nay hai bố con lại bước sang một ngày mới.